An Ninh thả ra ý, vì không tìm thấy gì trên người cô. Ra khỏi bệnh viện, cô đến nhà vệ sinh công cộng, lấy thẻ nhớ khỏi lớp băng rồi sao chép tệp vào ba kho độc lập. Lần đầu tiên từ khi bị đình chỉ, cô có hai lát cắt thời gian. Vật tư được đưa lên tầng điều hành lúc 1:31 và Nhược Lam vào hành lang lúc 1:44. Camera không chứng minh ai mở két hay máy nào đã in. Nó chỉ đặt người vào vật tư gần nơi bản giả được tạo, cần nguồn độc lập khác để nối tiếp. Khi Gia Ý trở về phòng trọ, cửa đã bị cạy, đồ đạc bị lục tung, tấm nệm bị rạch và mọi phong bì đều bị mở. Trên bàn là bức ảnh mẹ cô đang ngủ trong phòng bệnh, chụp từ khoảng cách rất gần. Mặt sau chỉ có một dòng chữ, dừng lại trước khi bà ấy mất giường. Gia Ý siết bức ảnh trong tay. Nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng phía sau nỗi sợ là một quyết định đã không thể đảo ngược. Cô sẽ không giao bằng chứng. Cô sẽ khiến từng người trong số họ tự bước vào ánh sáng. 3 ngày sau khi quyền truy cập bị khóa, Thẩm Gia Ý nhận được đơn kiện dài 42 trang. Chuỗi bệnh viện An Tâm đòi cô bồi thường vì làm lộ bí mật kinh doanh, gây tổn thất danh tiếng và cản trở hoạt động của quỹ thiện tâm. Con số ở cuối đơn lớn đến mức cô phải đọc lại 2 lần. Gần như cùng lúc, ngân hàng thông báo tài khoản của cô bị phong tỏa theo yêu cầu khẩn cấp của phía nguyên đơn. Số tiền dành cho ca can thiệp tim của mẹ nằm trong đó. Cố Minh Chiết không chỉ muốn cô im lặng, hắn muốn mỗi ngày cô còn chống lại đều trở thành một ngày mẹ cô phải trả giá.